Xin chào quý cha, quý ông bà chị trong hội thánh. Và ngày hôm nay và trong chương trình của chúng ta là ngày thanh thiếu niên, cái mục đích để nhắc nhở cho chúng ta về cái trách nhiệm của người cha, người mẹ, nhất là để nuôi dưỡng, hướng dẫn con em của chúng ta từ trong tuổi ấu thi, ấu thơ cho đến khi mà con em của chúng ta bắt đầu đặt chân vào ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành, đó là thiếu niên, và nhất là đối với tuổi thanh niên. Và một mặt khác, nó cũng là cái cơ hội cần thiết để cho chúng ta cũng biết được con em của chúng ta sinh hoạt ở trong hội thánh như thế nào. Nhưng mà vì chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ là dài, chúng ta có chương trình picnic, và buổi chiều chúng ta còn cử hành tang lễ cho anh em của chúng ta ở Trần Văn Tiến Dũng. Cho nên thì cái phần khai trình về thanh thiếu niên của hội thánh sẽ để lại đến phần sau. Và cái điều tôi suy nghĩ để có thể quyết định chia sẻ lời của Chúa cho hội thánh buổi sáng hôm nay nói về ơn điển muôn đời, thì chúng ta biết tất cả chúng ta ai nấy đều có một căn nhà, và nhất là có một gia đình. Và cái phước hạnh của đời sống chúng ta không phải chỉ là có được của cải vật chất đảm bảo cho đời sống về thuộc thể của chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng ao ước mong muốn là chúng ta không phải có một căn nhà nhưng có một gia đình đầm ấm, phước hạnh. Và chúng ta ở trong Chúa, chúng ta còn biết một điều rõ ràng hơn, đó là những gì chúng ta có, mọi điều ở trong cuộc đời này sẽ đến một lúc sẽ để lại, không còn có thể mang gì. Nhưng mà còn có một điều mà chúng ta sẽ mang vào ở trong cõi vĩnh cửu, đó là linh hồn của mình. Còn có một điều mà chúng ta cũng sẽ nhận lấy phước hạnh, và chúng ta, đó là điều chúng ta sẽ suy ngẫm ngày hôm nay. Nhưng mà ma quỷ cũng biết rất rõ cái đời sống của chúng ta phước hạnh ở đâu, và nó cũng muốn tìm mọi cách để mà níu kéo, để mà giữ lại những cái gì có thể để làm cho đời sống của chúng ta mất phước. Đọc lịch sử của dân Do Thái, chúng ta thấy khi mà họ làm nô lệ ở trong xứ Ai Cập hơn 400 năm, đến một lúc sự đau khổ của họ, những kêu la, sự rên rít của họ đến với Đức Chúa Trời. Và Ngài đoái nghe, và Ngài dự bị một cái chương trình để mà giải phóng dân của Chúa ra khỏi xứ nô lệ đó. Thì chúng ta biết Môi-se đã phải rất là nhiều lần đến với Pharaoh để mà đề nghị vua hãy để cho dân Israel tự do ra đi để mà thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng mà Pharaoh cứng lòng, và Đức Chúa Trời phải thi hành những cái tai vạ để buộc Pharaoh phải giải cứu, phải đưa dân của Chúa tự do ra đi. Nhưng một trong những cái lần chúng ta biết đó là gì? Sau khi đã chịu 7 tai vạ rồi, thì Pharaoh nói với Môi-se rằng thôi được, bây giờ người lớn có thể ra đi để thờ phượng Chúa. Nhưng mà người lớn ra đi để thờ phượng Chúa có nghĩa là gì? Có nghĩa là các ông có thể ra đi thờ phượng Chúa, nhưng mà vợ của các ông, con của các ông hãy để lại ở trong xứ. Và chúng ta thấy nó rất khôn ngoan. Tại vì sao? Bởi vì làm sao mà một người cha, một người chồng, một người chủ gia đình có thể ra đi một mình mà nỡ nào để lại cho người vợ, con cái của mình ở lại ở trong xứ nô lệ. Cho nên con đường của Đức Chúa Trời cho Môi-se nói với Pharaoh dứt khoát đó là gì? Khi đã ra đi là tất cả mọi sự, cả nhà, cả gia đình, toàn thể dân của Chúa đều phải ra đi. Và đây cũng là điều để mà cái bài học thuộc linh được nhắc nhở cho chúng ta. Cả đời sống của chúng ta tôn thờ Chúa, chúng ta ao ước mình dâng mình cho Chúa phục vụ Ngài, ao ước vợ con của mình, cả gia đình của mình biết Chúa, yêu Chúa, tôn thờ Chúa, cả gia đình của chúng ta được phước. Nhưng mà chúng ta biết có rất nhiều điều trong đời sống, trong những khó khăn, những thách thức ngày hôm nay đối với chúng ta trong trách nhiệm của người cha người mẹ. Và đây là điều mà chúng ta sẽ suy gẫm, sẽ học hỏi với nhau. Lời Chúa chúng ta sẽ học buổi sáng nay đó là cơ nghiệp muôn đời. Có ba điều chúng ta sẽ lưu ý. Thứ nhất, cái điều gì là cơ nghiệp muôn đời? Thứ hai, chúng ta làm gì để mà giữ gìn cái cơ nghiệp muôn đời? Và thứ ba là cái gương sáng nào trong Kinh Thánh cho chúng ta về những người đã biết giữ gìn cái cơ nghiệp muôn đời. Điều gì là cơ nghiệp muôn đời? Con cái chính là cơ nghiệp muôn đời, đó là sản nghiệp vô giá. Bởi vì thứ nhất, đó là do Chúa ban cho. Cái sự ra đời của một em bé ở trong thế gian này không phải là một việc ngẫu nhiên tình cờ, như là bởi ơn thần hữu của Chúa. Và với chúng ta là những con cái của Chúa, chúng ta biết rằng con cái như lời của Chúa nói trong Thi Thiên 127, con cái là cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va ban cho, không phải chúng ta ao ước mong muốn mà được. Nhưng mà nhiều khi chúng ta có một cái nhìn nó không có đúng với lại cái điều mà Chúa ban cho mình, thành ra chúng ta có những cái suy nghĩ tiêu cực. Có hai người phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau. Một bà than thở: tôi khổ vì cái đứa con tôi quá, nó chơi nó chạy nhảy đủ mọi thứ suốt ngày, tốn không biết bao nhiêu tiền để mà mua quần áo giày dép cho nó, quần áo thì rất là chóng bẩn chóng mòn cũ rách, giày dép thì chóng phải thay, và biết bao nhiêu cái điều mà tôi phiền muộn vì cơ nó. Trong khi bà ngồi kể rể với đứa con của mình, người phụ nữ bên cạnh rơm rớm nước mắt, và đến một lúc những dòng nước mắt lăn ở trên gò má. Người phụ nữ có con than thở với đứa con, hỏi: của tôi có nói cái điều gì mà làm cho chị buồn không, có cái điều gì xúc phạm không? Người phụ nữ rơm rớm nước mắt lúc này mới nói: chị có phước hơn tôi nhiều lắm, bởi vì chị còn có con để cho nó chạy nhảy, để cho nó vui chơi, để có thể tốn tiền cho nó. Nhưng mà tôi không có con cái gì cả, tôi không có con cái, cho nên tôi có tiền tôi muốn tiêu cho con của tôi. Tôi muốn có một đứa con cho dù nó ngỗ nghịch đến mấy, thậm chí tật nguyền ở trong gia đình cũng được, để cho vui cửa vui nhà, nhưng tôi không có. Cho chúng ta thấy Chúa Trời ban chúng ta có con cái, đó là cơ nghiệp mà đến từ Đức Giê-hô-va. Cho nên chúng ta thấy đây chính là cơ nghiệp muôn đời, không phải chúng ta muốn mà được, nhưng mà đó là phước hạnh đến từ Chúa. Điều thứ hai, con cái là sản nghiệp vô giá, đó là cơ nghiệp muôn đời, bởi vì có linh hồn bất diệt. Khi Chúa Giê-xu nói với các môn đồ, một người được cả thế giới ở mắt linh hồn thì có nghĩa gì? Tức là cả thế giới vật chất này không thể nào đánh đổi được, dù chỉ là một linh hồn. Cho linh hồn quý giá vô cùng. Và trong cái Sứ Chiên chương 18 câu thứ 4 nói rằng: linh hồn ai phạm tội người đó sẽ chết, linh hồn cha phạm tội linh hồn cha sẽ chết, linh hồn con phạm tội linh hồn con sẽ chết. Có nghĩa là cho dù người cha có thể sinh ra con, cho dù đứng ở một phương diện con cái đứng ở trong địa vị phải tôn kính, phải yêu mến cha mẹ, con cái có rất nhiều điều cách xa với cha mẹ. Nếu đứng trước mặt Đức Trời, con cái và cha mẹ có một điều giống nhau bằng nhau, đó là gì? Đó là linh hồn. Nếu linh hồn của chúng ta tin Chúa, chúng ta được phước. Nếu linh hồn của chúng ta cướp từ Chúa, chúng ta mất phước. Và linh hồn cha cũng như linh hồn con đều có giá trị như nhau. Cho nên đây là cái điều để mà nhắc nhở cho chúng ta biết rằng Chúa ban cho chúng ta con cái là sản nghiệp vô giá. Nhưng mà có được con cái Chúa ban cho, đó là khó, là phước hạnh. Nhưng mà để giữ được cái cơ nghiệp đó còn lại cho đến muôn đời thì đó là điều còn khó hơn nhiều. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta ý thức được điều này. Ngày hôm nay chúng ta ai đấy khi làm cha mẹ, chúng ta có rất là nhiều điều vui, nhưng mà cũng có thêm những cái nặng. Chúng ta phải suy nghĩ đến công ăn việc làm để mà có thể đảm bảo được nhu cầu vật chất cho gia đình, trong đó có con cái của chúng ta. Chúng ta cũng có rất là nhiều những điều, những cái gánh nặng mà chúng ta biết rằng là có con cái, nhưng mà làm sao để mà chăm sóc, để mà nuôi dưỡng, dạy dỗ con cái của chúng ta nên người. Có rất nhiều điều chúng ta phải học, chúng ta phải làm để con cái của chúng ta trưởng thành. Nhưng chúng ta cũng hãy cẩn thận, bởi vì nếu chúng ta chỉ quan tâm đến con cái của chúng ta ở trong vấn đề thể dục, trong vấn đề trí dục, mà chúng ta quên mất vấn đề đức dục, thì chúng ta sẽ có thiếu sót rất lớn. Ngày hôm nay con cái của chúng ta có thể trưởng thành về thân xác, có thể là những người rất là khôn lớn, có những địa vị cao ở trong xã hội, có công ăn việc làm, có thu nhập ổn định. Tất cả những điều đó là những điều phước. Nhưng mà cũng có vô số những cha mẹ chúng ta cũng sẽ phải đau đớn. Bởi vì sao? Bởi vì nếu con cái của chúng ta lớn lên mà nó cướp từ Chúa, không nhìn biết Chúa. Thậm chí chúng ta cũng thấy có những gia đình cha mẹ yêu mến, tin kính, bước đi trong đường lối của Chúa, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng thấy đời sống của chúng ta thiếu phước vì có một người con nào đó có thể là không đi con đường đức tin của chúng ta, cũng có thể là những điều nào đó khiến cho chúng ta đã không thấy được con cái của chúng ta có thể nhận được phước hạnh của Chúa ở trong tương lai, vì con đường của nó đang đi là không biết Chúa. Chắc chắn chúng ta sẽ phải phiền lòng. Và đây cũng là cái điều để mà nhắc nhở cho tất cả chúng ta, ngay cả chính chúng tôi cũng vậy. Nhiều khi những người phục vụ Chúa vì quá bận rộn, quá lo lắng cho công việc ở trong hội thánh, nhưng mà cũng lãng quên con cái của mình. Và chúng ta cũng sẽ thấy có những gia đình mục sư truyền đạo cũng đã thất bại ở trong đời sống, ở trong hôn nhân, ở trong gia đình, khiến cho chức vụ của mình ở trong hội thánh cũng không thành công. Cho đây là cái điều để nhắc nhở cho tất cả các con cái của Chúa và cũng với chúng tôi. Và chúng ta phải cầu thay cho nhau và giúp đỡ nhau để mà giúp cho con cái của tất cả chúng ta đều được hưởng phước hạnh ở trong nhà của Đức Chúa Trời trong cuộc đời hiện tại cũng như là ở trong cõi đời đời. Vì vậy, điều cơ nghiệp muôn đời đó chính là con cái của chúng ta. Điều thứ hai, chúng ta làm gì để mà giữ gìn cái cơ nghiệp muôn đời đó? Cái con đường để cho chúng ta thấy được phước và cho con cái của mình đó chính là giáo dục. Giáo dục có nghĩa là gì? Giáo dục nó nói đến cho chúng ta rất là nhiều khía cạnh. Nó đến con người sẽ hướng dẫn con cái của mình, nó đến cái môi trường, cái hoàn cảnh mà chúng ta sẽ hướng dẫn con cái của mình, nó đến cái cơ hội, cái thời gian mà chúng ta nói với con cái của mình, và cũng nói đến cái phương cách mà chúng ta sẽ hướng dẫn con cái của mình. Môi trường giáo đối với cái cơ nghiệp muôn đời mà chúng ta phải làm đó là giáo dục. Bây giờ người giáo dục con cái là ai? Kinh Thánh cho chúng ta đọc ở Ê-phê-sô chương thứ 6 chúng ta thấy đối ở đây nói là về bổn phận của người cha, nhưng mà chúng ta nhớ rằng đây không phải là chỉ chuyện của người cha không, nhưng mà trong đó cũng có cả cha mẹ. Cho nên các bạn đừng nói rằng đây là việc của các ông giáo dục con cái, cho nên là con hư thì là tại bố, tại cha. Và cũng có nhiều trường hợp các ông thì nói rằng con hư thì tại mẹ. Không phải, cha mẹ chúng ta đều có trách nhiệm. Bây giờ chúng ta xem người cha là gì. Kinh Thánh mô tả tại đây là chúng ta không có chọc giận con, nhưng mà nuôi dưỡng con theo kỷ luật và giáo huấn của Chúa. Chúng ta nhớ rằng đây rằng giáo dục con cái không phải là việc dễ, nhưng mà nếu chúng ta đánh giá cao cái cơ nghiệp vĩnh viễn Chúa đã ban cho mình đó, thì chúng ta sẽ phải làm cái điều đó. Và cái điều đó trước hết nó là trách nhiệm mà cha mẹ sẽ làm ở trong gia đình. Đây là điều mà chúng ta phải học. Không có chọc giận con, đó là cái phương diện tiêu cực. Có những người cha, người mẹ đã chọc giận con, đó là gì? Chúng ta có thể nói những điều nào đó làm cho chúng con cái của chúng ta giận dữ bất bình. Cũng có những bậc cha mẹ đó đánh con cái mà đánh cho đã cơn giận. Và rồi thì chúng ta thấy khi đánh cho đã cơn giận không những được làm đau đớn, làm tổn thương con của chúng ta ở trong phương diện thân xác, nhưng đặc biệt ở trong tâm hồn. Có nhiều những cái ký ức để lại trong đó khiến cho con cái của chúng ta hận cha mẹ. Cho vì vậy, không chọc giận con, nuôi dưỡng con theo kỷ luật và giáo huấn của Chúa cho chúng ta thấy hai mặt. Một mặt đó là chúng ta biết những cái cách mà Chúa hướng dẫn chúng ta, và nhất là có rất nhiều điều ở trong kiến thức ở trong đời sống mà chúng ta phải học. Tôi ước mong rằng đến một lúc, đặc biệt là gia đình trẻ, sẽ có cái cơ hội ngồi lại học một cái môn học có gọi là nuôi dạy con cho Đức Chúa Trời, để có thể hướng dẫn con em của mình. Và trước hết cái trách nhiệm đó của những người cha người mẹ. Và với quý ông bà anh chị, chúng ta đã đến, chúng ta đã đi qua cái thời của cha mẹ, chúng ta là những người có con nhỏ. Bây giờ con cái của chúng ta đã trưởng thành, nhưng mà chúng ta cũng sẽ kiểm lại và sẽ thấy rằng quả thật có rất nhiều điều khi chúng ta đang là cha mẹ con cái của chúng ta, cũng như chúng ta có nhiều lầm lỗi, có nhiều khiếm khuyết trong việc nuôi dưỡng con cái của chúng ta. Bây giờ chúng ta không thể sửa lại những điều đó với con cái của mình, nhưng mà chúng ta vẫn còn có một cái điều nào đó có thể làm để giúp cho con cái của chúng ta, nuôi dạy cháu của chúng ta. Và có nhiều bậc cha mẹ bây giờ đã làm cái công việc của người ông người bà rất là thành công thay cho con cái của mình. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được ở đây người cha không có chọc giận con, nhưng mà nuôi dưỡng con theo kỷ luật và giáo huấn của Chúa. Và trong cuộc đời có rất nhiều sách vở nói về những cái phương cách để mà giáo dục con theo cái cuộc đời, nhưng mà chúng ta đừng quên rằng chúng ta nuôi dưỡng con theo kỷ luật và giáo huấn của Chúa. Và đây là những cái điều rất là lớn, rất là rộng, và ước mong rằng chúng ta sẽ còn có những cái cơ hội để mà học hỏi với nhau, trong đó có cả những cái kỹ năng mà những bậc cha mẹ chúng ta sẽ phải làm ở trong hội thánh cũng như là ở trong gia đình. Đối với người mẹ, chúng ta cũng thấy là yêu thương, dịu dàng, chăm sóc, hy sinh cho con. Và đây cũng là cái điều đứng từ một phương diện tâm lý, chúng ta sẽ thấy con cái sẽ thông thường rất là gần gũi với người mẹ. Tại vì sao? Bởi vì 9 tháng người mẹ đã mang nặng, sau đó đến lúc sinh nở đau đớn vì đứa con của mình. Rồi chúng ta cũng thấy lớn lên con cái luôn luôn quấn quýt rất là gần gũi với lại người mẹ. Và chúng ta cũng nhớ rằng các bà mẹ sẽ để lại những cái ký ức rất là quan trọng ở trong đời sống của con cái. Ở trong thế gian này người ta nói rằng không có cái chức vụ nào quan trọng bằng cái chức vụ của một bà mẹ. Không có một cái sự kêu gọi nào cao quý bằng cái sự kêu gọi là mẹ. và người phụ nữ lý tưởng của Kinh Thánh không phải là người có thể đi đây đi đó, có địa vị thật là quan trọng, thật là cao ở trong xã hội, không phải là người làm ra thật là nhiều tiền, nhưng mà người phụ nữ lý tưởng của Kinh Thánh đó là một bà mẹ. Và chúng ta thấy người ta luôn nói rằng là nếu như không có những người mẹ thì cũng chẳng có anh hùng mà cũng chẳng có vĩ nhân. Điều đó về một phương diện chúng ta nhìn nhận thấy rất là rõ ràng. Và xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được không có những bà mẹ thì làm sao có những Môi-se, làm sao có những Sa-muên, làm sao có những Ti-mô-thê, những anh hùng đức tin của cả cựu ước lẫn tân ước. Nếu như không có những người mẹ đầy ơn của Chúa với lòng yêu thương, dịu dàng, chăm sóc, hy sinh cho con cái thì làm sao chúng ta có thể thấy được những đứa con trưởng thành, và trong đó có mỗi chúng ta đang ngồi ở đây trong đền thờ của Chúa ngày hôm nay. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái điều này để mà biết rằng cái trách nhiệm, cái bổn phận làm cha làm mẹ rất là lớn, rất là nặng nề. Và luôn luôn củng cố hội thánh phải bắt đầu bằng việc củng cố từ trong gia đình, củng cố mối quan hệ của người vợ, người chồng, của người cha, người mẹ, và sau đó củng cố mối quan hệ của cha mẹ với con cái. Nếu chúng ta không có được những gia đình đầm ấm hạnh phúc ở trong Chúa, chúng ta sẽ không có một hội thánh phước hạnh, không có một hội thánh có sức mạnh để có thể mang tin lành của Chúa cho đồng bào, cho anh em của chúng ta. Và nếu chúng ta thành công biết bao nhiêu ở trong đường đời mà chúng ta thất bại ở trong đời sống, trong gia đình, trong vợ chồng, trong con cái, thì thử hỏi cuộc đời đã có được phước không? Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta có thể nói những cái điều rất là đơn giản và ngắn gọn ở đây về cái trách nhiệm của cha mẹ trong vấn đề dạy dỗ và giáo dục con cái. Cái nơi giáo dục con cái ở đâu? Chúng ta biết ngày hôm nay đó có rất là nhiều những cái môi trường, có những cái môi trường người ta gọi là giáo dục mà con em của chúng ta cần thiết phải có, đặc biệt giống như nhà trường. Nhưng mà tôi muốn lưu ý với bạn chị, cái môi trường giáo dục quan trọng nhất, lớn nhất vẫn là ở trong gia đình của chúng ta. Cái môi trường quan trọng nhất vẫn là gia đình của chúng ta. Gia đình là cái trường học tốt nhất cho con cái. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong đó con cái hưởng được đầy đủ tình cảm của cha mẹ. Con ở nơi đó, con cái có cái thời gian gọi là nhiều nhất đối với gia đình của mình, trong đó có cha mẹ, đối với anh em. Người ta xem xét ngày hôm nay đó, ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, tình trạng thanh thiếu niên bỏ nhà ra đi sống băng đảng, và thậm chí người ta còn dùng, ở Việt Nam thì còn dùng cái từ gọi là sống bầy đàn, có nghĩa là gì? Cái lứa tuổi thanh niên, thiếu niên đó mà kéo nhau bỏ nhà ra đi đó và sống với nhau trong một cái tập thể mà hết sức là lộn xộn. Cái tình trạng sống bầy đàn ở trong đó, tại vì sao? Tại vì nó có một cái nguyên nhân. Nguyên nhân đó là gì? Nhiều em thiếu niên, thanh niên nói rằng ở nơi trường học có biết bao nhiêu những cái áp lực trong vấn đề học hành, rất là nhiều những cái phức tạp ở trong cái mối quan hệ với bạn bè rồi với thầy cô giáo. Nhưng mà về đến nhà thì không thấy được một gia đình đầm ấm, thấy cha mẹ giận hờn nhau, thậm chí xung đột. Về ở trong nhà thấy lại còn nhức đầu hơn là ở ngoài trường. Thôi thì đi với bạn bè, đi đâu thì đi, cho khuất khỏi gia đình. Và đó là cái tình trạng chúng ta thấy cái xã hội nó đang băng hoại, nó đáng buồn như thế nào. Cho nên đây là cái điều để nhắc nhở cho chúng ta. Gia đình đó là cái trường học tốt nhất của con cái, bởi vì nơi đó con cái có thể hưởng thụ được đầy đủ cái tình cảm, những cái thời gian từ người cha, người mẹ. Và chúng ta đặc biệt lưu ý đến cái tâm lý của cái lứa tuổi mà chúng ta ngày hôm nay có cái ngày gọi là thanh thiếu niên. Cái tuổi thiếu niên đó là cái tuổi mà chuyển tiếp sau khi ra khỏi thiếu nhi và chuẩn bị đến cái tuổi thanh niên. Và trong cái lứa tuổi này chúng ta thấy là nó có rất là nhiều những cái thay đổi, những cái biến đổi về sinh lý, về tâm trí của các em. Cho nên đây cũng là cái tuổi mà chúng ta sẽ thấy rằng là con cái của chúng ta khó giận nhất. Và đây cũng chính là cái lúc mà nó rất nhiều đến cái khủng hoảng trong lứa tuổi này. Và sau đó là đến cái lứa tuổi thanh niên, khi đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời, khi phải lo lắng cái việc học hành để làm sao mình có được tấm bằng để có thể kiếm được công ăn việc làm. Rồi cũng lứa tuổi đó là lứa tuổi mà bắt đầu có những cái xúc cảm ở trong tâm tư, ở trong tình cảm, bắt đầu suy nghĩ đến chuyện hôn nhân, bắt đầu suy nghĩ đến chuyện gia đình. Và những cái biến chuyển như vậy đó nó sẽ cho thấy rằng có rất là nhiều những thách thức cho hai cái lứa tuổi thiếu niên và thanh niên này. Đây là cái lúc mà đòi hỏi cha mẹ cần tìm hiểu, quan tâm và đầu tư nhiều hơn hết cho con em của mình. Nhưng mà nếu như chúng ta mất đi cái trường học tốt nhất cho con cái, đó là gia đình, cái nơi đó có đầy đủ tình cảm, có đầy đủ thời gian của cha mẹ dành cho con cái, chắc chắn con em của chúng ta ở trong lứa tuổi thiếu niên và thanh niên sẽ chịu thiệt thòi Và nhiều khi con em của chúng ta hư hỏng thì chúng ta trước hết sẽ phải tự trách chính mình. Sau đó chúng ta sẽ thấy cha mẹ đó là người thầy và là tấm gương quan trọng nhất. Chúng ta biết trong cái gọi là giáo dục sẽ có những người thầy, có những nơi mà chúng ta thấy ở trường học đó mà chúng ta nhiều khi phải buồn lòng mà nói rằng là chúng con em của chúng ta có thể đến để học những cái được gọi là kiến thức nhưng mà không có thể được học về đạo đức. Và đặc biệt có những cái lúc mà chúng ta phải nói rằng là rất là đau lòng, bởi vì nhiều lúc thầy cô giáo ở trường học đó trong cái sự biến chuyển của xã hội ngày hôm nay chúng ta thấy đã làm nhiều những cái chuyện mà chúng ta không hề muốn cho con em của chúng ta có thể học ở cái trường đó hay là thậm chí ở nơi thầy cô giáo đó. Cho nên vì vậy cha mẹ chính là người thầy và là tấm gương quan trọng nhất. Con em của chúng ta sẽ làm những cái điều mà nó sẽ thấy trước hết từ ở trong gia đình, từ trong cha mẹ của chúng ta. Cho trong cái điều này đó, tôi muốn quý ông bà anh chị lưu ý một điều, đó là gì? Nếu chúng ta cha mẹ là người có đời sống yêu mến Chúa, tin mến Chúa, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ ảnh hưởng rất là tốt cho con em của mình. Nhưng bây giờ nếu chúng ta nói con em của chúng ta phải tin Chúa và yêu Chúa, phải sống với lời Chúa để có thể kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa, nhưng mà nếu chính chúng ta là người cha mẹ mà lại sống theo xác thịt, không đủ lòng yêu Chúa, không đủ sự tin kính Chúa, không tận hiến một đời sống để sống trong đức tin, thì con em của chúng ta làm sao có thể nghe chúng ta để mà đi con đường đức tin? Làm sao con em của chúng ta có thể yêu mến Chúa? Cho nên đây là cái điều để nhắc cho chúng ta, cha mẹ sẽ là người thầy và tấm gương quan trọng nhất trong mọi lĩnh vực, và đặc biệt trong đó có vấn đề đức tin. Vậy ước mong rằng quý ông bà anh chị sẽ là những người chúng ta chuẩn mực ở trong đời sống đức tin, để chúng ta không những là người cha người mẹ để hướng dẫn con em của mình, nhưng cũng là người thầy để hướng dẫn con em của chúng ta trong con đường đi tin. Cái lúc giáo dục con cái là lúc nào? Kinh Thánh mô tả chúng ta biết trong ngôn ở chương 22 câu 3 hay là 19 câu 18: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Cái lúc giáo dục con cái quan trọng nhất đó chính là thời thơ ấu. Nhưng mà thời thơ ấu cũng phải là khi một đứa trẻ đã lọt ra, đã lọt phải lòng mẹ, và chúng ta mới bắt đầu lo lắng dạy dỗ. Nhưng mà các nhà y học, các nhà tâm lý học đã nghiên cứu và thấy rằng khi một đứa trẻ là một bào thai được hình thành ở trong lòng mẹ, đến cái lúc nào đó nó đã có bắt đầu có những cái cảm nhận đầu tiên. Chúng ta đặt để ở trong lòng của người mẹ, trong cơ thể của người phụ nữ những cái gì rất là kỳ diệu, đến nỗi chỉ là trong cái phôi, trong cái bào thai rất là đơn giản lúc ban đầu đó, ta có một cái sợi dây liên lạc về thần kinh cũng như là về những cái gì đó mà chú đặt để cho từ người mẹ có thể truyền tới cái bào thai đó. Nếu như một người mẹ lúc nào cũng vui vẻ và lại là người mẹ yêu mến tin kính Chúa, hát ca ngợi Chúa những cái bản thánh ca, thì chắc chắn rằng đứa con ở trong lòng sẽ được định hướng, sẽ cảm nhận được những cái điều tốt đẹp, để rồi đến khi ra đời nó bắt đầu đi trong cái con đường mà chúng ta biết đó là ảnh hưởng rất là tốt của cha mẹ về đời sống tin kính. Nhưng bây giờ nếu như lúc mang thai mẹ giận dữ, đau buồn, nếu trong lúc mang thai mà có cái điều gì đó sốc đến với tình cảm của người mẹ, và nếu chúng ta nói một cách đơn giản ngày hôm nay, nếu như một người mẹ mà trong lúc mang thai mà thích nghe những nhạc rock rồi hip hop rồi đủ những cái âm nhạc, những cái gì đó bên ngoài, thì quý vị sẽ thấy rằng là nó sẽ ảnh hưởng tới cái tâm sinh lý của con cái của chúng ta như thế nào. Chứ không phải là khi một cái đứa trẻ lọt ra khỏi lòng mẹ lúc bây giờ bắt đầu mới có thể quan tâm dạy dỗ, nhưng mà nó sẽ bắt đầu từ ngay ở trong tấm lòng. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được dạy dỗ con cái của chúng ta ngay từ khi còn thơ ấu, đó là những cái lúc mà Kinh Thánh mô tả cho chúng ta là còn có hy vọng. Còn khi mà chúng ta đã bỏ qua cái thời gì thì có hy vọng này, đến một lúc không còn là cây măng nữa mà là cây tre, lúc đó không còn có thể uốn nắn, có thể dạy dỗ gì được. Cho nên ước mong rằng đời sống của chúng ta, những người cha người mẹ trong gia đình chúng ta là những người vợ chồng lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng thỏa lòng, lúc nào chúng ta cũng có một đời sống tin kính phước hạnh, để rồi những điều đó sẽ bắt đầu mang lại những kết quả thật là tốt đẹp cho con em của chúng ta ngay từ khi nó bào thai, chưa kể là sau này khi lớn lên, khi các em ra khỏi lòng mẹ được nuôi dưỡng, được lớn lên trong tình cảm bồng ấm, nuôi dưỡng, chăm sóc, yêu thương của người cha người mẹ, chắc chắn sẽ giúp cho các con em của chúng ta trở thành những người mang lấy trong mình một cái đời sống mà chúng ta biết rằng không phải chỉ là sự lớn lên về thân xác, nhưng mà lớn lên cả về tâm trí và đặc biệt cả về tâm linh. Và cái cách giáo dục nuôi dưỡng con cái chúng ta sẽ thấy cái nuôi dưỡng và dạy dỗ nó lấy hai mặt. Một mặt nuôi dưỡng, chúng ta nghĩ đến những cái gì mà chúng ta cung ứng về thức ăn, đó là về sức khỏe, về thể chất. Nhưng mà dạy dỗ là nói đến những cái gì mà chúng ta biết rằng có nhiều khi thức ăn được đầy đủ nó cũng không phải là những cái, chưa hẳn là những cái là tốt, hay là những cái đủ để cho con em của chúng ta có thể lớn lên và có thể trưởng thành. Cho nên chúng ta cũng sẽ thấy rất là nhiều những cái sách vở được viết ra hướng dẫn cho cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ, trong cái việc mà nuôi dưỡng, trong cái việc dạy dỗ, chăm sóc con cái. Nhưng mà nếu bạn chị đừng quên một điều, khi Chúa ban cho chúng ta được sống ở trên đất này, ban chúng ta cái thiên chức của người cha người mẹ và cho chúng ta cơ nghiệp là con cái, thì Ngài cũng cung ứng cho chúng ta mọi cái chìa khóa để giải quyết nan đề. Và cái chìa khóa đó nằm ở đâu? Đó là trong lời của Đức Chúa Trời. Có những bậc cha mẹ dạy dỗ con cái nhưng mà chúng ta bỏ quên cái tầm quan trọng của lời Đức Chúa Trời, khiến cho con em của chúng ta có thể dạy được rất là nhiều điều tốt của thế gian. Nhưng mà điều tốt của thế gian không phải là cái điều, chưa chắc đã là cái điều tốt ở trong cái cách nhìn, trong cái tiêu chuẩn của Chúa. Cho nên một trong cái điều mà chúng ta nuôi dưỡng con cái, dạy dỗ con em của chúng ta cần phải biết, hiểu biết về tâm lý, sinh lý và có cái phương cách thích hợp, đó là đấy. Nhưng mà trong cái vấn đề phải sử dụng đặc biệt, đó là lời Chúa. Và một lần nữa, nhân cái điều này tôi khích lệ như mà chị, tất cả các hội thánh khi chúng ta hình thành và phát triển, chúng ta có một cái hệ thống rất quan trọng, đó là trường chủ nhật. Trường chủ nhật để làm gì? Trường chủ nhật để cho tất cả mọi người có thể học hỏi lời của Chúa một cách có hệ thống. Và bây giờ chúng ta muốn con em của chúng ta lớn lên tin Chúa, yêu Chúa, mà chúng ta nói rằng con phải đến nhà thờ phải học hỏi lời Chúa trong trường chủ nhật. Nhưng nếu cha mẹ không làm gương, không học ở trong trường chủ nhật, chúng ta có bảo là con em của chúng ta không? Cho nên mỗi một ngày chủ nhật, tôi nhắc lại, khi chúng ta đến đây để thờ phượng Chúa, hãy cảm ơn Chúa vì biết rằng Chúa còn ban cho chúng ta có một ngày nghỉ thật là phước hạnh để mà có thể tôn thờ Chúa, để nghỉ ngơi mọi sự trong thể xác, trong tâm linh sau một tuần đã mệt nhọc. Và cái cơ hội này là cái cơ hội rất tốt cho tất cả gia đình. Chúng ta đến đây mang con em của mình đến, con em của chúng ta được học lời Chúa ở trong trường chủ nhật của thiếu nhi, của thiếu niên, của thanh niên. Chúng ta cũng là người cha mẹ cũng có cơ hội được học lời Chúa ở trong trường chủ nhật, trong cái lứa tuổi của mình, của người trưởng thành, của các ông, của các bà. Và như vậy là gì? Tất cả đều được lớn lên, được nuôi dưỡng bởi lời của Chúa. Nếu bây giờ chúng ta thiếu mất điều đó thì chắc chắn đời sống của chúng ta không thể nào được vui. Cho vì vậy, đây là một lần nữa để nhắc nhở cho chúng ta, cho trách nhiệm chung của hội thánh. Chúng ta lo mở mang trường lớp, đặc biệt là chú trọng đến trường chủ nhật. Làm sao để cho có thêm nhiều người phục vụ Chúa ở trong chỗ đứng là các thầy cô giáo để hướng dẫn cho con em của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng đừng quên rằng chính chúng ta cũng phải luôn luôn là một học viên của trường chủ nhật. Lời của Chúa phải được dạy dỗ cho tất cả cha mẹ và cho cả con em của chúng ta. Và chỉ khi nào chúng ta là những người trưởng thành thuộc linh, chúng ta là những tấm gương tốt trong đời sống đức tin, thì con em của chúng ta mới có thể đi con đường đức tin mà được. Cho tôi này xin thương mại chị, đừng quên trong việc nuôi dưỡng, dạy dỗ con em của chúng ta mà bỏ quên lời của Đức Chúa Trời. Lời đó phải chiếm vị trí số 1 ở trong cuộc đời của chúng ta. Điều cuối cùng, chúng ta có rất nhiều điều để nói với nhau ở trong việc gìn giữ cơ nghiệp muôn đời. Và có thể nói rằng nói cả đời cũng không hết, nhưng sẽ có nhiều điều chúng ta phải học hỏi. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn xem những cái điều rất là thực tế mà Chúa cho chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh, để biết rằng khi mà những người cha người mẹ biết quý cái cơ nghiệp muôn đời và bước đi ở trong cái đường lối của Chúa và Chúa chúc phước như thế nào, cái gương sáng nào về giữ gìn cơ nghiệp muôn đời. Bây giờ chúng ta nhìn xem ở trong Cựu Ước, cha mẹ của Môi-se. Xuất Ê-díp-tô câu ký chương 2 câu 1 cho đến câu 10, tôi tin rằng đây là một cái câu chuyện Kinh Thánh mà tất cả chúng ta ai nấy đều biết. Trong cái bối cảnh đen tối của dân Chúa đang làm nô lệ ở tại Ai Cập, thì Đức Trời đã dự bị sắm sẵn một cái người để mà lãnh đạo dân của Chúa. Và cái người đó là Môi-se. Nhưng mà Môi-se đã được sinh ra, được nuôi dưỡng ở trong cái hoàn cảnh nào? Trong cái lệnh cấm của Pharaoh, tất cả những cái người Do Thái mà khi sinh con mà con trai phải bị giết. Thì chúng ta biết Môi-se đã được cha mẹ sinh ra, đã được che giấu, đã được nuôi dưỡng, đã được lớn lên. Và Chúa sẽ có lúc chúng ta sẽ học được cái điều này kỹ hơn. Nhưng mà chúng ta thấy được cái bản chất của vấn đề đó là gì? Ở trong Hebrew chương 11 câu 23 cho chúng ta biết được à, cái câu chuyện được mô tả ở trong Xuất Ê Díp Tô Ký chương 2 câu 1 câu 10, rồi thì Dân Số Ký chương 26 câu 59 đó nói đến cái gì? nó cho chúng ta biết được cái bản chất của vấn đề. Nếu như những người cha mẹ này đó không có một cái điều gì thì sẽ không có ngôi xe và sẽ không có những cái kết quả của cuộc đời giống như ngôi xe. Bây giờ chúng ta cùng mở Hebrew chương 11 câu 23. Hebrew chương thứ 11 câu thứ 23. Bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng thì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Ba cái chữ quan trọng nhất của câu này là gì? Là bởi đức tin. Họ làm cái điều đó không đơn giản chỉ là vì tình thương của người cha mẹ đối với con của mình, nhưng mà họ có lòng tin ở nơi Đức Chúa Trời. Họ bởi đức tin có lòng yêu mến, sự kính sợ Chúa đã cho họ cái sự khôn ngoan để biết làm cách nào để mà có thể thoát được, tránh được cái lệnh chiếu mạng chết người của Pharaoh. Và bởi đó chúng ta thấy sau đó là cái sự chăm sóc, cái sự bảo vệ, cái sự nuôi dưỡng để lớn lên Môi-se là người đã được Chúa sử dụng trong cái giai đoạn rất là quan trọng cho lịch sử của dân Chúa. Chúng ta cũng sẽ thấy bà mẹ của Samuel cũng có lúc sẽ đến lúc chúng ta cũng sẽ học rất là kỹ về cái người mẹ này. Nhưng mà nó đều cho chúng ta thấy tức là gì? Cái đời sống của những người cha, những người mẹ đã gặp vô vàn những khủng hoảng. Trong cái khủng hoảng đó, chúng ta biết đó là có những cái điều trăn trở trong đời sống về của cải vật chất, về những cái gì đó phải làm lúc để nuôi dưỡng con mình. Nhưng cái thách thức cho đời sống của họ đó là thách thức cho cả dân của Chúa ngày xưa. Nó là cái nan đề được đặt ra mà chúng ta biết rằng cũng có những người cha, người mẹ không đủ đức tin đặt để nơi Đức Trời để họ có thể vượt qua. Nhưng mà cảm ơn Chúa thì cha mẹ của Môi-se đã bởi đức tin mà có thể làm cái điều này. Và chúng ta thấy là Chúa đã ban cho họ một đứa con thật là tốt đẹp. Chúa đã ban cho dân sự của Chúa một người lãnh đạo thật là xứng đáng. Và chúng ta sang đến thời Tân Ước, chúng ta sẽ thấy khi sứ đồ Phaolô viết thư cho Timôthê, ông phải cảm tạ ngợi khen Chúa vì điều gì? Vì Timôthê là một chàng trai trẻ, Timôthê là một đứa con tinh thần, đứa con đức tin trong đức tin của Phaolô. Nhưng mà có phải là cuộc đời của Timôthê là cái gì ngẫu nhiên, là cái gì tình cờ? Bây giờ chúng ta cùng mở Timôthê thứ 2 chương 1 câu 5. Timôthê thứ 2 chương 1 câu 5. Và chúng ta thấy cái điều mà sứ đồ Phaolô nói đó vừa là cái điều mà ông khích lệ Timôthê, nhưng mà đây là cái điều mà Phaolô muốn nói cho Timôthê để trong cái chức vụ của ông là một cái người sẽ phục vụ Chúa, tiếp bước con đường của Phaolô đó, thì nó cũng sẽ làm những cái điều mà Timôthê cũng sẽ làm để giúp đỡ cho những người khác. Timôthê thứ 2 chương 1 câu thứ 5. Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít bà nội con và ở trong Ơ-nít mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Cái cuộc đời của Timôthê được bước đi ở trong đức tin, được lớn lên trở thành một người dấn thân phục vụ Chúa và là ngẫu nhiên. Nhưng mà bởi vì có người mẹ, bởi vì có người bà đã bước đi ở trong đức tin, ta có một đời sống mà đời sống đó đã ảnh hưởng thật là mạnh mẽ đến Timôthê. Cho nên đây là cái điều để mà khi chúng ta suy gẫm, chúng ta ai biết ao ước không muốn rằng cuộc đời của mình sẽ được phước, con cái của chúng ta trong gia đình sẽ được phước, và cơ nghiệp muôn đời mà Chúa đã trao cho chúng ta sẽ là cơ nghiệp đời đời. Chúng ta sẽ có ở trong nước vinh hiển. Tất cả chúng ta có thể làm ra tiền bạc, có thể làm ra rất là nhiều điều ở trong cuộc đời này, nhưng mà chúng ta nhớ đến một lúc sẽ để lại. Mai khi chúng ta vào nước của Chúa, chúng ta sẽ gặp lại ai? Chúng ta sẽ gặp rất là nhiều điều. Chúng ta sẽ gặp Chúa Giêsu đương nhiên rồi, đó là đấng mà chúng ta yêu mến tôn thờ. Chúng ta sẽ gặp ba ngôi Đức Chúa Trời, đấng mà cả đời sống của chúng ta ở trên đất này đó là chúng ta tùy thuộc hoàn toàn vào Ngài, nhận biết Ngài, tôn thờ Ngài, phục vụ Ngài. Chúng ta gặp những người hướng dẫn cho mình ở trong đời sống đức tin. Chúng ta gặp gỡ những người đã giúp đỡ cho mình ở trong mọi điều của đời sống. Nhưng tôi vừa ao ước rằng chúng ta cũng sẽ mong muốn sẽ gặp lại ai? Người chồng, người vợ và con cái của mình. Cho dù chúng ta không có sống trong gia đình giống như là ở thiên đàng, giống như là trong mặt đất, nhưng mà chúng ta cũng mang lấy cái thể thuộc linh của Đức Trời ban cho chúng ta. Nhưng mà cũng sẽ có rất là nhiều người. Bây giờ chúng ta nghĩ đến một cái viễn cảnh. Một cái viễn cảnh đó là nếu như ngày mà chúng ta gặp Chúa, gặp lại rất là nhiều người thân yêu, rất là người quen thuộc, nhưng mà những người thân yêu, những người gần gũi nhất, trong đó có con cái của chúng ta mà chúng ta lại không được gặp, thì sao? Điều đó nhắc nhở cho chúng ta trong trách nhiệm của người cha, người mẹ ngay lúc này. Có một gia đình nọ hết thảy đều tin Chúa, nhưng mà trừ ra còn đứa con luôn. Ngày nọ, người cha kêu người thợ về vẽ cái câu gốc. Ở trong Giô-xê chương 24 câu 15, ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Khi mà người thợ đang vẽ thì người chủ nhà là người cha nó mới sực nhớ rằng trong nhà của mình nó còn có một đứa con chưa tin Chúa, cho nên ông bèn kêu đứa con út lại nói rằng: này con, cha muốn vẽ câu gốc này, ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Còn cha muốn cha vẽ cái câu gốc này đó để mà treo trước nhà, để ai đấy đều đến thì biết rằng nhà mình là người theo tin lành, là người thuộc về Chúa cứu thế. Nhưng mà bây giờ cha sực nhớ là con chưa tin Chúa. Bây giờ cái điều mà cha đã nói với con trong những ngày vừa qua, nhưng mà con vẫn chưa có cái quyết định. Bây giờ cha nói là nếu bây giờ con muốn cha sẽ viết cái câu gốc này để nguyên ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va, thì con hãy suy nghĩ đến cái vấn đề tiếp nhận Chúa Giê-xu. Nhưng nếu con vẫn khước từ ngày thì cha sẽ viết câu gốc này: ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va trừ ra đứa con út. Con có muốn, con muốn cái câu thứ nhất thì là con muốn câu thứ hai. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa qua cái lời của người cha đã tác động vào đứa con, và sau đó cậu bé đã ăn năn và khóc. Thì lâu nay đó mình không có quan tâm đến cái điều cha dạy, đến cái điều mà cha muốn cho mình được phước, đó là tin Chúa. Và cậu nói rằng con bằng lòng tin Chúa Giê-xu, và người cha vui mừng và rằng ồ như vậy rất tốt, ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va, đây sẽ là câu gốc cho cả nhà ta mà không còn thêm phải trừ ra đứa con út. Xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta nhớ rằng cái cơ nghiệp đời đời mà chúng ta có ngày hôm nay đó là con cái của chúng ta. Cái cơ nghiệp đó nó sẽ còn ở trong nước đời đời, chúng ta sẽ gặp lại, sẽ nhận lại hay không là tùy thuộc vào ngày cách sống của chúng ta ngày hôm nay, cái trách nhiệm của chúng ta làm trong cương vị của người cha người mẹ hôm nay. Và xin Chúa ban cho tất cả mỗi một chúng ta sẽ có những gia đình, có những con cái của chúng ta thật là tốt đẹp. Chúng ta phải đổ nước mắt để cầu nguyện cho con em của chúng ta trước một cái xã hội băng hoại về tội lỗi này, trước rất là nhiều những cái tiêu chuẩn mà ngày hôm nay người ta đã cố tình thay đổi, không còn theo cái đường lối của Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện cho thanh thiếu nhi ở trong hội thánh của Chúa được sự chăm sóc, được sự nuôi dưỡng, được sự lớn lên của cha mẹ ở trong gia đình cho đến ở trong hội thánh, cho các thầy các cô là những người hướng dẫn con em của chúng ta ở trong lời của Chúa. Chúng ta cũng phải hết sức cầu nguyện để xin Chúa thương xót để tất cả mỗi một gia đình của chúng ta là những gia đình mà chúng ta có thể ngước mắt lên và nói với người khác rằng ta, tôi và nhà tôi phục sự Đức Giê-hô-va. Nếu chúng ta cả gia đình của chúng ta phục sự Đức Giê-hô-va trong cuộc đời này, quả là có phước. Và chúng ta cả gia đình của chúng ta phục vụ Đức Giê-hô-va, phục sự Đức Giê-hô-va trong cuộc đời này, thì cái phước hạnh muôn phần hơn của chúng ta sẽ nhận được ở trong quãng đời này. Nhưng mà cái cơ nghiệp đời đời đó, chúng ta có ý thức được cái giá trị của nó không? Chúng ta đang làm gì cho cái cơ nghiệp đời đời đó? Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy lại những cái điều nào trong những tháng ngày vừa qua có thể là sự yếu đuối, sự khiếm khuyết của chúng ta, và chúng ta cầu nguyện xin Chúa thương xót thay đổi, và nhất là chúng ta phải dốc lòng dốc sức cầu nguyện cho hội thánh của Đức Chúa Trời, cho gia đình của chúng ta, cho con cái của chúng ta và cho chính chúng ta nữa, để chúng ta đã có cơ nghiệp muôn đời, chúng ta sẽ gìn giữ cơ nghiệp muôn đời đó, chúng ta sẽ gặp, sẽ nhận lại cơ nghiệp muôn đời đó ở trong cõi đời đời, không hề mất đi một chút nào. Xin Chúa ban cho chúng ta có năng lực để có thể áp dụng lời của Chúa cho chính mình.